Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 49. Lạy Chúa, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Trước hết, Hội Thánh tin và như vậy hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của tôi. Trước hết, chúng ta tin xưng Chúa ở khắp mọi nơi, rồi cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn để chúng ta cũng tin xưng, tôi tin, chúng tôi tin. Chính từ Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống mới trong Đức Kitô nhờ bí tích rửa tội. Trong sách nghi thức Roma, thừa tác viên cử hành bí tích rửa tội hỏi người dự tòng, con xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Thưa, con xin đức tin. Đức tin sinh ơn ích gì cho con? Thưa, đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Ơn cứu độ đến từ một mình Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta lãnh nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là mẹ chúng ta. Chúng tôi tin Hội Thánh như mẹ cho chúng tôi được tái sinh, chứ chúng tôi không tin vào Hội Thánh như là tác giả của ơn cứu độ. Bởi vì là mẹ chúng ta, nên Hội Thánh cũng là người giáo dục đức tin của chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 168 và 169. 31. Thứ hai. Tháng 11. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho các giáo hội Công giáo Đông Phương. Xin cho các truyền thống đáng kính của các giáo hội Công giáo Đông Phương được nhận biết và đề cao như sự phong phú thiêng liêng cho toàn thể giáo hội. Ý truyền giáo. Cầu cho công lý và hòa giải tại châu Phi. Xin cho lục địa Phi Châu tìm thấy nơi Đức Kitô sức mạnh để thực hiện con đường hòa giải và công lý đã được Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đề ra. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ ba, các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý, về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. mùng 2, thứ tư, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta luôn biết sống và thực hành những điều mình nói, mình hướng dẫn hay chỉ bảo người khác. Xin ơn Chúa ban cho mỗi chúng ta luôn biết can đảm và cố gắng mỗi ngày trong tinh thần ấy để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Để đây chúng ta hãy thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Manakia. Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là vua cao cả, và danh ta đáng kính sợ trong các dân tộc. Ta sẽ làm các ngươi phải túng thiếu. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và hủy bỏ giao ước Lê-vi. Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạc trước mặt mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của ta và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của các tổ phụ chúng ta? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, lòng tôi không tự đắc và mắt tôi chẳng liếc nhìn cao. Tôi cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mộng.
Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Nhưng tôi lo giữ linh hồn cho êm can và thanh thản, như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu. Linh hồn tôi cũng như thế ở trong tôi.
Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Israel, hãy cậy trông vào Chúa từ bây giờ và cho tới muôn đời.
Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng ta đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em, đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa. Vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em. Khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em, bởi thế chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng. Anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế. Lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho các tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, Vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong nền văn minh xa xưa của dân tộc Ấn Độ, người ta có hai câu hỏi và đáp như sau. Hỏi cái gì dễ nhất trên đời? Họ thưa, cái dễ nhất trên đời là nói, là dạy bảo người khác. Hỏi cái gì khó nhất trên đời? Họ thưa, cái khó nhất trên đời là sống và thi hành điều mình đã nói, đã dạy kẻ khác. Đúng thế, nói thì rất dễ, nhưng giữ lời nói, sống và thực hành điều mình đã nói, đã hứa, quả là rất khó. Đến độ ai ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trong đời phải hối hận vì không giữ, không thực hiện được điều mình đã nói. Trong xã hội hôm nay, trên báo đài, người ta hay nhắc đến cụm từ nói và làm. Lời nói phải đi đôi với hành động. Người ta mong muốn nói và làm luôn song đôi. Tuy nhiên vẫn có khoảng cách rất xa giữa lời nói và hành động. Do lòng người tính toán thiệt hơn, thiếu chân thật đối với nhau. Do lối sống giả tạo, lừa bịp nhau, dùng lời nói để ngụy trang cho những toan tính bất chính của mình. Lời Chúa hôm nay cho thấy trách nhiệm về việc hướng dẫn người khác. Trong chúng ta, ai ai cũng có trách nhiệm hướng dẫn. Kẻ thì hướng dẫn con cái trong gia đình, người thì hướng dẫn một nhóm người trong cộng đoàn hoặc ngoài xã hội. Trách nhiệm hướng dẫn rất nặng nề, vì ngoài việc hướng dẫn, chúng ta phải thực hành, phải lấy chính đời sống mình làm chứng cho điều mình đã nói, mình đã hướng dẫn người khác. Trong bài đọc một hôm nay cho thấy vai trò của ngôn sứ Malachi. Ông rao giảng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khi ấy đền thờ Jerusalem đã được xây dựng lại. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc đó chỉ quan tâm tổ chức các lễ nghi bề ngoài, không quan tâm hướng dẫn tinh thần của dân chúng. Từ đó phát sinh nhiều tệ nạn, như các lễ vật dâng tiến cho Chúa lại là những con vật đuôi mù què quặt, thậm chí là những con vật bị ăn cắp của người khác, rồi đem dâng làm của lễ. Họ dung túng cho việc ly dị, cho việc hôn nhân với người ngoại. Các nhà lãnh đạo thì đối xử với dân chúng một cách quan liêu và chỉ nhằm tư lợi. Thiên Chúa bảo ngôn sứ Malachi nhắc nhở các nhà lãnh đạo là phải làm cho dân biết tôn vinh Thiên Chúa, trung thành với giao ước và đối xử với mọi người trong tình anh em. Còn trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói về giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Một mặt Ngài bảo mọi người phải tôn trọng chức vụ của họ vì họ ngồi trên tòa Môi-se và hãy làm theo những gì họ dạy, nhưng không noi theo hành vi của họ vì họ nói mà không làm. Đó là những thói xấu như tham lam, hám danh, kiêu căng và vụ lợi. Từ đó, Chúa dạy chúng ta thái độ của người lãnh đạo gương mẫu phải là có tấm lòng, yêu thương những kẻ mình được mình hướng dẫn. Người lãnh đạo phải tự coi mình là đầy tớ, có bổn phận phục vụ những kẻ mình hướng dẫn. Cung cách của người lãnh đạo là hạ mình, hy sinh và sống gương mẫu. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thì cho thấy cung cách lãnh đạo của chính Ngài. Ngài đã trở thành kẻ bé mọn giữa anh em. Ngài đối xử với tín hữu như người mẹ nâng niu con cái mình. Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả cho tín hữu, ngay cả mạng sống. Ngài cố gắng tự lực cánh sinh để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn. Ông bà, anh chị em rất thân mến, trong xã hội, trong giáo hội, giáo xứ và nơi mỗi gia đình, mỗi chúng ta ai ai cũng có trách nhiệm và bổn phận được trao phó. Bổn phận phải hướng dẫn nhau sống tốt. Bổn phận phải dạy bảo con cái nên người. Hướng dẫn và dạy bảo người khác thì có, và thậm chí có rất nhiều, và cũng rất thường xuyên trong ngày. Nhưng nhiều khi chúng ta quên đi yếu tố thi hành, sống điều mình đã khuyên bảo người khác. Chúng ta phải nên nhớ rằng, lời nói mới chỉ lung lay, nhưng gương lành mới lôi kéo. Nhắc nhở động viên nhau sống yêu thương, sống bác ái, nhưng chính chúng ta lại không sống yêu thương, lại sống trong oán ghét, trong giận hờn. Khuyên bảo con cái sống chân thật, trong khi chúng ta lại sống bất công, sống gian dối. Nhắc nhở con cái đọc kinh tham dự thánh lễ, nhưng chúng ta lại không đọc và không đi tham dự, thì quả là khó coi. Xin ơn Chúa ban cho mỗi chúng ta luôn cố gắng sống tốt, sống chân thành trong tình Chúa và tình người. Để sống tốt và sống chân thành như thế, điều đầu tiên ta phải khắc phục và phải tập, đó là sống và thi hành điều mình đã nói, như một tấm gương minh chứng cho lời nói và đời sống của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngựa bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Thánh, người được cung thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời Chúa là chân lý và là sự sống, nên cần phải được đón nhận với thái độ lắng nghe và đem ra thực hành trong đời sống. Thế nhưng trong thực tế đã cho thấy nhiều mâu thuẫn vì chúng ta là những con người đầy yếu đuối. Vậy tin tưởng và phó thác nơi quyền năng Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện.
Cầu cho hội thánh, xin Chúa hằng thức tỉnh mọi thành phần dân Chúa, luôn ý thức ơn gọi loan báo tin mừng đã được đấng phục sinh trao phó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho các dân tộc, xin Chúa liên kết mọi người thành tâm thiện chí ở khắp nơi, đang nỗ lực xây dựng trong bình an của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho những người đang hiến thân phục vụ anh em, xin Chúa thêm sức mạnh nâng đỡ, thanh luyện thiện chí nơi họ, luôn hướng tới lợi ích chung. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cầu cho cộng đoàn hiện diện, xin Chúa dạy mỗi người chúng ta biết thực tâm yêu mến lời Chúa và chăm chú suy niệm không ngừng để đức tin càng ngày càng trở nên sâu sắc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cầu cho quý vị và các bạn nghe đài luôn được sức mạnh của lời Chúa nâng đỡ để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa đã muốn cứu độ loài người trong con một yêu dấu và ban người con ấy cho trần gian. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện để khi trung thành theo giáo huấn của Đức Kitô, chúng con trở nên xứng đáng với ơn nghĩa tử. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tiền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúc tôn lân ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Anton, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nỗi buồn mọi nơi trong tình yêu khi đầy khi
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình vào máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lành mình côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn xa chốn nguy biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Lời mẹ thiết tha nài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cầy tin, cả sao phép thánh mân côi hàng ngày. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lòng mình côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các thánh là những người đã được luật mến Chúa yêu người biến đổi thành các mẫu gương đức tin cho chúng ta noi theo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên, trong thánh lễ tôn phong hiện thánh cho ba vị chân phước trước thềm đền thờ Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật vừa qua 23 tháng 10, ngày quốc tế truyền giáo. Đó là Thánh Giám mục Guido Maria Conforti, Thánh Linh mục Luigi Guanella và Thánh Nữ Tu Bonifacia Rodriguez de Castro. Tham dự thánh lễ đã có hơn 10 vị hồng y, các phái đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và gần 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, ngoài các vị hồng y, có gần 80 linh mục thuộc dòng Saveriani và dòng các tôi tớ bác ái. Từ 7 giờ sáng, tín hữu đã xếp hàng chờ vào quảng trường dự lễ. Trong khi chờ đợi, họ đã nghe các văn bản trích từ bút tích của ba vị chân phước và hát thánh ca. Hình của ba vị được treo trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô. Chính giữa là hình Đức Cha Conforti, bên phải là hình linh mục Guanella và bên trái là hình nữ tu Rodriguez de Castro. Sau nghi thức thông hối, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cùng với các thỉnh nguyện viên tiến lên giới thiệu tiểu sử ba vị chân phước và xin Đức Thánh Cha phong hiện thánh cho các ngài. Đức Cha Guido Maria Conforti sinh năm 1865 và qua đời năm 1931. Năm 1985, Cha Conforti thành lập dòng truyền giáo Saveriani. Năm 1902, khi mới 37 tuổi, Cha được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 chỉ định làm giám mục Tổng giáo phận Ravenna, rồi Parma. Trong hơn 24 năm, Cha đã là một chủ chân gương mẫu thánh thiện. Đức Cha Conforti đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước năm 1996. Linh mục Luigi Guanella sinh năm 1842 và qua đời năm 1915. Năm 1881, Cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Pianello Lario, và tại đây Cha gặp một nhóm thiếu nữ trợ giúp người nghèo. Sau này sẽ trở thành dòng nữ, nữ tử Thánh Maria Quan Phòng. Thánh Giáo Hoàng Pio X giao cho Cha nhiệm vụ xây nhà thờ Kính Thánh Giuse. Cha chu toàn nhiệm vụ và thành lập Hội Thánh Giuse chuyên cầu nguyện cho những người hấp hối. Và Đức Pio thứ 10 là người đầu tiên ghi danh làm thành viên. Năm 1912, khi đã 70 tuổi, Cha sang Hoa Kỳ lo việc mục vụ cho người di dân Italia. Trở về Italia, Cha trợ giúp các nạn nhân động đất vùng Abruzzo và thành lập dòng các tôi tớ bác ái. Sau đó, Cha được chỉ định làm giám mục giáo phận Lugano bên Thụy Sĩ. nữ tu Bonifacio Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sinh năm 1837 và qua đời năm 1905. Năm 1874, cùng với cha Putinia, chị thành lập dòng các nữ tôi tớ Thánh Giuse, chuyên trợ giúp các phụ nữ lao động nghèo. Chị bị hàng giáo sĩ Salamanca chống đối cho là điên khùng và gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhục nhã, đến bị trút chức bề trên, nhưng chị không hề mở miệng kêu ca than vãn, vẫn vui vẻ tha thứ, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu của Chúa. Sau phần giới thiệu ba chân phước, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh, rồi Đức Thánh Cha đọc công thức phong hiện thánh cho ba vị như sau: để vinh danh Thiên Chúa ba ngôi, biểu dương đức tin Công giáo và thăng tiến cuộc sống Kitô, với quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và của chúng tôi, sau khi đã suy nghĩ lâu dài và nhiều lần xin ơn Chúa trợ giúp và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là thánh các chân phước Guido Maria Conforti, Luigi Guanella và Bonifacia Rodriguez de Castro, và ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh, và thiết định rằng các vị được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng cuộc đời ba vị thánh mới để quản diễn các bài đọc phụng vụ. Chương 22 Phúc Âm cho Thánh Matthew kể lại chuyện một vị tiến sĩ luật hỏi người: đâu là giới răn lớn nhất trong lề luật? Chúa trả lời: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết tinh thần và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất. Đức Thánh Cha nói: đòi buộc chính đối với từng người trong chúng ta, đó là Thiên Chúa phải hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Như Thánh Kinh nói, người phải thấm nhập mọi lĩnh vực cuộc sống và hoàn toàn tràn ngập chúng. Con tim phải biết người và để cho người đánh động, và linh hồn cũng thế, các năng lực của ý muốn và quyết định của chúng ta cũng như trí tuệ và tư tưởng, để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Thư Galata chương 1 câu 20. Khi tuyên bố điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng bác ái đối với tha nhân cũng quan trọng như lòng yêu mến Thiên Chúa. Thật thế, dấu chỉ hữu hình mà tín hữu Kitô có thể làm chứng cho thế giới thấy tình yêu đối với Thiên Chúa là tình yêu đối với các anh chị em khác. Thái độ sống của Thánh Guido Maria Conforti là thái độ tín thác nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, như diễn tả trong Thánh Vịnh 17. Ngay từ ngày còn bé, người đã phải thắng vượt sự chống đối của thân phụ để gia nhập chủng viện và chứng minh cho thấy ý chí cương quyết vâng lời Thiên Chúa. Người cảm thấy mạnh mẽ sự thúc giục loan báo tình yêu. Người cảm thấy mạnh mẽ sự thúc giục loan báo tình yêu ấy cho những người chưa nghe loan báo Chúa, và khẩu hiệu tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta đúc kết chương trình của tu hội truyền giáo mà người thành lập khi mới 30 tuổi để rao truyền tin mừng ở hải ngoại dưới sự bảo trợ của Thánh Francisco Xavier tông đồ Viễn Đông. Lòng hăng say truyền giáo đó vẫn theo thánh nhân khi người trở thành giám mục Ravenna và Parma. Cả trong các thất bại nặng nề nhất, người vẫn nhận ra chương trình của Thiên Chúa và dạy cho các thừa sai con cái của người biết rằng sự hoàn thiện là noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh, sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Con tim của Kitô hữu phải hiểu biết Chúa Kitô đến độ như có hương vị của người. Hương vị tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân ấy cũng tỏa lan trong cuộc đời của Thánh Linh Mục Luigi Guanella. Đức Thánh Cha nói về thánh nhân như sau: hôm nay chúng ta muốn chúc tụng và cảm tạ Chúa vì nơi Thánh Luigi Guanella, Chúa đã cho chúng ta một ngôn sứ và một tông đồ của lòng bác ái. Trong chứng tá của người tràn đầy nhân bản và chú ý tới kẻ rốt hết, chúng ta nhận ra một dấu chỉ rạng ngời của sự hiện diện và hoạt động nhân hậu của Thiên Chúa. Ước chi đối với mọi người, vị thánh mới này của lòng bác ái là mẫu gương tổng kết giữa chiêm niệm và hoạt động, như chính thánh nhân đã sống và thực thi. Lịch sử cuộc đời thánh nữ Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, thành Salamanca, cũng sáng ngời và nảy sinh từ công việc chân tay bệnh dây. Bên ngoài, chị chỉ là một thợ tiểu công nghệ, nhưng bên trong chị cháy lửa yêu mến Thiên Chúa và chọn sứ mệnh đem Chúa Kitô đến với các chị em phụ nữ làm nghề dệt và may vá, trợ giúp họ tìm được công việc làm, khỏi bị khai thác bóc lột, được bảo đảm an ninh và đức tin. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha giới thiệu gương mặt thánh nữ như sau: vị thánh nữ mới được giới thiệu với chúng ta như một mẫu gương hoàn thiện, trong đó vang lên công việc của Thiên Chúa, một tiếng vang mời gọi các nữ tu dòng Thánh Giuse và chúng ta tất cả chấp nhận chứng tá của chị với niềm vui của Chúa Thánh Thần, mà không sợ hãi sự thất vọng và loan truyền khắp nơi tin mừng nước trời. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và du khách hành hương bằng năm thứ tiếng khác nhau, và Ngài phó thác cho sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào ngày thứ Năm 27 tháng 10 tại Assisi, kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập ngày này lần đầu tiên. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Oremus, gratiam tuam presumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum sancti Christi vidi pignatium coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perdu camur per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sanctum. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sanctum. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sanctum. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.